chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, bước vào độ tuổi trung niên hẳn là chúng ta sẽ cảm thấy được xương khớp và cơ bắp của mình không còn độ dẻo dai như trước. Thế nhưng chúng ta vẫn muốn duy trì các chế độ tập luyện của mình. Như vậy, chúng ta hãy tham khảo những hoạt động sau đây dành cho lứa tuổi trung niên. Đầu tiên đó chính là đi bộ. Không có gì đơn giản hơn là việc luyện tập bằng phương pháp đi bộ. Đi bộ mang lại các lợi ích, hệt như là chạy bộ, trong đó rất có lợi cho tim mạch. 30 phút đi bộ mỗi ngày có thể củng cố huyết áp và lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim và cải thiện tình trạng căng thẳng. Thứ hai đó chính là đạp xe. Đạp xe cũng là một cách tập thể dục để có một cơ bắp khỏe mạnh và một trái tim đầy sức sống. Nếu được trang bị một chiếc xe thích hợp, việc đạp xe sẽ là một hoạt động nhẹ nhàng với xương khớp, ít gây đau, mỏi cơ hơn so với việc chạy bộ. Đạp xe còn là một hoạt động thể thao tốt cho vùng mông và chân. Chúng ta có thể chọn đạp xe lên đồi dốc để tăng độ khó cho việc luyện tập của mình. Các trường đại học ở Anh và các trung tâm nghiên cứu đã thực hiện một nghiên cứu tìm hiểu các ảnh hưởng tích cực của đạp xe với tinh thần, tình trạng sức khỏe của người trên 50 tuổi. Nghiên cứu này cũng đang đào sâu tìm cách làm thế nào để hoạt động đạp xe trở nên hấp dẫn và thu hút lứa tuổi trung niên hơn. Thứ ba đó chính là các hoạt động dưới nước. Rất ít có hoạt động mang lại tính hiệu quả và thư giãn như là bơi lội. Các hoạt động dưới nước thường được dùng trong các quá trình vật lý trị liệu bởi nó không những ảnh hưởng tới thương tật mà còn có thể giúp các vết thương mau lành hơn, giảm căng thẳng và các cơn đau kinh niên. Cuối cùng đó chính là các động tác tập thể dục cho các cơ sâu bên trong cơ thể. Các động tác tập thể dục cho các cơ nằm sâu bên trong cơ thể thường được sử dụng trong các chương trình phục hồi dành cho các bệnh nhân mắc các chứng bệnh liên quan tới vùng lưng dưới. Những động tác luyện tập như là hít đứt, nâng vùng thắt lưng dưới là các bài tập cho các cơ nằm sâu bên trong cơ thể. Kính thưa quý vị, những bài tập luyện nào cũng có những tác động rèn luyện sự linh hoạt và các động tác giúp cho cơ thể dẻo dai hơn. Và tùy theo nhu cầu mà chúng ta hãy chọn những bài tập phù hợp nhất cho chính mình. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi rất vui mừng được tái ngộ cùng quý vị thính hữu trong chương trình truyền thông. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa tìm hiểu về đề tài Hãy bắt chước tôi. Thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày, thỉnh thoảng chúng ta nghe hai tiếng anh hùng để chỉ những người có sự can đảm dám liều mình vì việc nghĩa, vì sự công bằng tự do, hoặc có khi là dùng cho những nhà lãnh tụ chính trị đã từng khét tiếng làm cho thế giới phải điên đảo. Nhưng chưa có một vị anh hùng nào dám nói với mọi người rằng hãy bắt chước tôi. Tôi cho rằng người nói được câu ấy mới là anh hùng. Thắng được một người là điều khó, nhưng thắng được chính mình là điều khó hơn. Hơn nữa, bảo mọi người hãy bắt chước mình quả thật là người hùng. Người mà nói được câu nói hãy bắt chước tôi được ghi vào lịch sử của Phúc Âm, đó là Phao-lô. Chúng ta thử tìm hiểu vì sao Phao-lô nói được câu nói đó. Trước khi mang cái tên Phao-lô thì ông ta tên là Sao-lơ. Sao-lơ là một người Do Thái trí thức, rất trung thành với tín ngưỡng của mình. Đó là sự thờ phượng Đức Chúa Trời mà dân tộc ông tôn kính. Ông không chấp nhận một sự tôn vinh nào khác, và vì thế ông trở thành một người Do Thái tích cực nhất trong việc diệt trừ Cơ Đốc giáo trong thời bấy giờ. Phúc Âm Tân Ước sách Công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu 1 đến câu 3 có chép rằng Sao-lơ vốn ân thuận về việc Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn, trừ ra các sứ đồ, còn hết thải tín đồ đều phải chạy tán lạc trong các miền Giu-đê và xứ Samari. Nhưng Sao-lơ làm tàn hại hội thánh, sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà mà bỏ tù. Tại sao như vậy? Câu trả lời rất giản dị là ông không tin Đấng Cơ Đốc là ngôi hai, cho đến khi ông quy phục Đức Chúa Giêsu làm Cứu Chúa của mình. Có một điều lắc rối làm lạ là ông sống cùng thời với Đức Chúa Giêsu, và chắc chắn rằng ông đã thấy hay ít nhất là nghe về những việc Ngài đã làm và chứng kiến Ngài đã chết trên thập tự giá, cũng như không thể ông không nghe được tin Ngài đã phục sinh từ trong cái chết và sau đó Ngài đã thăng thiên về trời như thế nào. Thế nhưng ông không tin. Theo tôi nghĩ đây là mấu chốt của vấn đề. Đức tin quyết định mọi sự và dẫn đến những quyết định làm thay đổi cuộc đời. Sao-lơ bị Chúa khuất phục trên đường đi bắt bớ các tín đồ khi đến gần thành Đa-mách, và ông đã trở thành sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu với cái tên là Phao-lô. Kể từ khi ông được Chúa Giê-xu kêu gọi làm sứ đồ đem tin lành ra cho dân ngoại, ông đã xông pha như một người lính ra trận chiến. Ông đối đầu với chính quyền và giáo quyền của dân Giu-đa thời bấy giờ. Ông đối đầu với những kẻ thù ở trong hội thánh lẫn ngoài hội thánh. Ông bị tù đày, bị đánh đập, đói khát, cực nhọc, nhưng ông không bao giờ nao núng hoặc từ bỏ nhiệm vụ của mình. Ngoài Phao-lô ra, các sứ đồ khác như Phi-e-rơ, Gian Gia Cơ và những người khác như Ba-na-ba, Sila, vân vân cũng can đảm không kém. Họ đồng cam cộng khổ, chịu mọi gian nan thử thách và không từ chối cả mạng sống của mình như chấp sự Ê-tiên chẳng hạn. Nhưng có một điều mà tôi không thấy có ở trong các sứ đồ khác ngoại trừ Phao-lô. Điều mà tôi thích và hâm mộ đó là Phao-lô đã có can đảm tuyên bố trước mọi người mà ông gọi là thánh đồ ở thành Philip một câu như sau: hỡi anh em, hãy bắt chước tôi. Phúc Âm Tân Ước sách Philip đoạn 3 câu 17. Và hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh chị em. Phúc Âm Tân Ước sách Philip đoạn 4 câu 9. Phao-lô đã nói với mọi người là việc gì đã nghe ông nói và thấy ông làm thì hãy làm đi, hãy bắt chước ông. Không phải ai cũng có thể nói như ông. Kinh nghiệm cho chúng ta biết rằng bài giảng là bài giảng, mà đời sống của người giảng lại là một vấn đề khác. Mà chính đời sống của người giảng mới ảnh hưởng sâu đậm đến đời sống của con cái Chúa. Như lời của Mephibosheth đã nói, không có gì nguy hiểm bằng một lời khuyên tốt đi kèm với một tấm gương xấu. Sở dĩ Phaolô có can đảm tuyên bố chắc nịch hãy bắt chước tôi, vì ông biết chắc rằng ông đã nói đúng và làm đúng theo lời đã nói. Ông làm việc vì Chúa và vì tình yêu đồng loại. Ông đã sống một đời sống mẫu mực, làm việc với một tinh thần sốt sáng kỳ lạ ít ai có. Ông tôn trọng và giữ gìn luật pháp một cách kính kiền theo tinh thần của tổ phụ đã để lại khi ông học dưới chân của Gamaliel. Nhưng khi được mở mắt học dưới chân của Chúa Giêsu thì ông cũng lại hết mình làm theo lời dạy của Chúa. Cuộc sống của ông không ngừng cố gắng và phơi bày trước mắt mọi người. Ông không che đậy tội lỗi thở xưa của mình, mà ông thành tâm ăn năn cải hối. Ông cũng can đảm xác nhận những công việc làm tốt của mình mà không mặc cảm kiêu ngạo. Ông xác định cuộc sống của ông là sống cho Đấng Christ, sống cho anh em mình. Vì vậy, những gì thuộc về cá nhân ông đặt vào hàng thứ yếu. Ở đây ta hãy nghe chính Phaolô đã tuyên xưng như thế nào. Trong Phúc Âm Tăng Ước sách Philip đoạn 3, câu 7, câu 8 và câu 9. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà lìa bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bằng là bởi tin Đấng Christ mà được, tức là sự công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập nên trong đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Phaolô sống thành thật với mọi người, lời nói luôn đi đôi với việc làm. Ông nhìn lên Đức Chúa Giêsu và tôn vinh Ngài với một tấm lòng hết sức khiêm nhường mà giảng cho anh chị em rằng: hỡi anh chị em, về phần tôi đến cùng anh chị em chẳng dùng lời cao xa hay là không sáng, mà rao báo cho anh chị em biết chứng kế của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự. Chính tôi ở giữa anh em bị yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép, hầu cho anh chị em chế lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bằng là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Phúc Âm Tân Ước sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 1 đến câu 5. Phaolô đã lấy Đức Chúa Jesus Christ, vị thầy yêu kính của mình, làm mẫu mực. Ông thực hành đời sống đạo và noi gương Ngài. Ông đưa tình yêu thương đến cho mọi người, phục vụ mọi người mà không đòi hỏi công lao. Ngược lại, ông không làm phiền lụy đến ai cả, tự mình làm việc nuôi sống mình mà đi giảng đạo Chúa. Ông vui mừng khi giúp được điều gì cho người khác. Không những ông chỉ giúp đỡ bằng vật chất, hai là lời rao giảng, mà trong tâm hồn ông cũng luôn luôn lo lắng cho mọi người. Ông đã làm chứng với mục sư ở thành Ephesus rằng: vậy hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong 3 năm hàng đêm và ngày tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn luôn. Phúc âm Tân Ước sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 20 câu 31. Ông làm việc và giảng dạy với một tinh thần yêu mến chân thành bày chiên của Chúa, và chúng ta không lấy làm ngạc nhiên khi ông nói một cách mạnh mẽ rằng: hãy bắt chước tôi. Follow, thưa quý vị và các bạn, là một sứ đồ hoàn toàn xứng đáng để tuyên bố như vậy. Follow đã cho chúng ta một bài học vô giá. Làm thế nào để chúng ta có một cái can đảm nói được câu nói: hãy bắt chước tôi? Chỉ có một con đường duy nhất là chúng ta phải sống theo cách Follow đã sống. Trước hết là chính mình khẳng định đức tin, trung tín với Đức Chúa Giêsu, thành thật chính mình, yêu thương anh chị em và những người lân cận như yêu thương chính mình. Những điều đó nói ra thật là đơn giản, nhưng thưa quý vị, không dễ dàng gì để thực hiện được. Vì nếu dễ thực hiện thì đã có hàng ngàn người đã nói như Phaolô đã nói. Nếu tất cả các nhà lãnh đạo trong Cơ Đốc giáo trên thế giới nói chung mà nói được như Phaolô đã nói, thì số tín đồ Cơ Đốc sẽ gia tăng gấp ngàn lần hơn hiện nay. Nếu mỗi Cơ Đốc nhân mà nói được câu nói đó như Phaolô đã nói, thì quả đất sẽ trở nên một thiên đàng nơi hạ giới. Ở đây ta hãy nghe một đoạn ngắn mà Thánh Phaolô đã trình bày với các tín hữu ở hội thánh Côrintô như sau: họ là người Hebrew phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người Israel phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Abraham phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột, tôi lại là kẻ hầu việc hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá trình. Đôi phen tôi gần phải bị chết, 5 lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thua 1 roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông biển, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh chị em giả dối, chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lóa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Ví phải khoe mình thì tôi sẽ khoe mình về sự yếu đuối tôi. Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đáng ngợi khen đời đời vô cùng biết rằng tôi không nói dối đâu. Phúc âm Tân Ước sách Côrintô thứ 2 đoạn 11 câu 22 đến câu 29. Thưa quý vị và các bạn thân mến, xem thế chúng ta mới biết được rằng Phaolô là người đã đối đầu với mọi sự khó khăn nhưng vẫn trung thành với Chúa, lấy lời nói việc làm mà bày tỏ lẽ thật của Ngài, chăm sóc bầy chiên của Chúa và ân cần lo lắng cho từng người một trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Thế nên Phaolô đã nói cách mạnh dạn: hãy bắt chước tôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu chúng ta không nói được như Phaolô, chúng ta cũng không thể không chú ý đến cái đời sống đạo của chúng ta hay sao? Chúng ta không nói được như Phaolô, nhưng chúng ta có thể cố gắng mỗi ngày để đi đến mục đích, mỗi ngày một chút, rồi cũng sẽ có một ngày đến đích mà thôi. Chỉ e rằng chúng ta chưa chịu khởi sự lên đường đó thôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, để kết thúc cho đề tài của ngày hôm nay, tôi hy vọng mỗi người trong chúng ta khi đến gần cuối cuộc đời có thể nói như Phaolô đã nói: ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều tiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Phúc âm Tân Ước, sách Ti-mô-thê thứ 2 đoạn 4 câu 7 và câu số 8. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Phaolô đã nói một cách mạnh dạn: không hổ thẹn với Chúa, không hổ thẹn với người, vì lòng trung thành của ông trong đạo của Chúa. Hãy bắt chước tôi. Nguyện Chúa Ngài ban ơn cho quý vị nói như Phaolô đã nói: hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Chúa. Vâng, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta có sự mạnh dạn, có sự quyết định trong lời nói, trong việc làm và trong quá tim của mình để bắt chước thánh đồ Phaolô. Và như vậy chúng ta cũng góp một phần trong sự bắt chước Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế của chúng ta, để cuộc sống của chúng ta ở đời này được đầy ơn của Chúa, làm vinh danh danh Ngài. Và ngày mà Ngài trở lại, chúng ta được Chúa ban cho mão triều tiên của sự sống đời đời trong nước vĩnh sanh của Chúa. Amen.
Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.